Đế Bá, chương 255, cùng người chết làm giao dịch 2, gocchuyenaudio.com. Trên thực tế, đám người Nam Hoài Nhân cũng rất kỳ quái, vì cái gì đại sư huynh lấy đồng la mở đường, trong miệng hét lớn một ít cổ chú khiến người ta nghe không rõ, lại có thể làm cho tất cả địa thi không công kích bọn hắn. Cũng không biết đi qua mấy ngọn núi, lội qua mấy con sông, cuối cùng, Lý Thất Dạ ở trong một sơn cốc bằng phẳng ngừng lại, sơn cốc bằng phẳng này tựa như là ruộng đồng đã từng bị bỏ hoang, một lũng, hết sức chỉnh tề, nếu như nơi này không phải thiên cổ thi địa thật đúng là khiến người ta cho rằng, nơi này đã từng có người ở chỗ này làm ruộng. Bảo chủ thứ nhất liền tuyển cái này, Lý Thất Dạ đứng ở trong cốc trên dưới đánh giá chỗ này, cuối cùng làm quyết định. Lúc này, ở bên ngoài cốc không ít địa thi du đãng, vô số cỗ địa thi con mắt đều tản mát ra ánh sáng u u, giống như là con mắt người chết, lại như là ác quỷ mới có, khiến người ta thấy sờn hết cả gai ốc. Đứng ở trong cốc này, trong nội tâm đám người cũng không khỏi có chút sợ hãi, lớp lớn như thạch cảm đương ngược lại còn tốt một điểm, mà trong suy nghĩ chúng tiểu nhân cho rằng, bảo chủ không sai biệt lắm là mang ý nghĩa ác ma lĩnh chủ, nói không chừng là đầu sinh sừng thú, cao trăm trượng, toàn thân dài tóc xanh mơ hồ. Một khấu phủ đệ, hai bái bảo chủ, ba hỏi ý kiến mua bán. Thiên cổ địa sứ, phụ thiên cổ chi dược nhận u âm chi khí, nhập bảo sơn, đạp âm địa gõ đánh địa phủ. Lý Thất Dạ vòng quanh sơn cốc mà chuyển, gõ đồng la, hét lớn nói ra. Lý Thất Dạ xoay trái ba vòng, rẽ phải ba vòng, cuối cùng ngừng lại, một giọt máu tươi tích nhập dưới mặt đất tùy theo quát lên. Một máu là minh quá tam ba bận ứng giả xuất quan. Cuối cùng thét một tiếng, ở trên mặt đất cúi đầu. Lý Thất Dạ dạng nghi thức này đừng bảo là đám người Nam Hoài Nhân, ngay cả đám người Lý Sương Nhan cũng không khỏi sờn hết cả gai ốc, dạng nghi thức này chỗ nào giống như là giao dịch càng giống là gọi quỷ. Nhưng mà kế tiếp chuyện càng đáng sợ hơn xảy ra, oanh 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 một hồi tiếng sấm vang lên, đại địa như là mở ra, chỉ trong nháy mắt dưới mặt đất toàn bộ sơn cốc phát sáng lên, từng đạo quang hoa phun ra ngoài, xen lẫn thành một cái đại trận sáng lên, thanh âm kiếm minh không ngừng, khí tức bá đạo vô cùng giống như sóng lớn, thao thao bất tuyệt. Oanh chỉ trong nháy mắt dưới mặt đất chậm rãi hiện lên một cổ quan màu tím, điều có long phượng, đã nhìn không ra cổ quan này gánh chịu bao nhiêu tuế nguyệt. Nhìn thấy dạng cổ quan này, đám người cũng không khỏi trong nội tâm sợ hãi, trong này là người chết a, đáng sợ hơn là, người chết lại muốn phục sinh. Người có gì giao dịch, rốt cục ở trong cổ quan vang lên một tiếng nói già nua. Lý Thất Dạ ngồi xếp bằng trên đất lấy xuống cổ hộp vác trên lưng, khoan thai nói ra. Thiên cổ thi địa, thiên cổ địa sứ, chỗ giao dịch chi vật. Duy nhất hộp thiên cổ chi dược nhận u âm chi khí. Hộp không mở ra, thừa thiên cổ chi dược không thể nào có được. Thiên cổ nguyên tắc quá tam ba bận, đều có trước sau. Ít 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 rốt cục cổ quan tử sắc chậm rãi mở ra, người nằm bên trong một bước đạp đi ra. Ở thời điểm này, mọi người mới nhìn rõ ràng, từ trong cổ quan bước ra tới chính là một lão đạo nhân. Lão đạo nhân cổ hy vô cùng, đầu đội tử kim cổ quan, cầm trong tay phượng vĩ huy trần, chân đạp tiên vân bảo hoa, ở trên lồng ngực của hắn, có thêu một cái đạo. Góc chuyện audio.com, huy, lão đạo nhân mặc dù nhắm hai mắt tinh lực trên người hắn có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng mà khí thức bàng bạc vô tận kia lại làm cho trong lòng người không khỏi vì đó run lên, đạo nhân này khi còn sống tuyệt đối là cường đại. Tử Hà quan quán chủ. Nhìn thấy đường huy trước ngực lão đạo nhân này, Nam Hoài Nhân ở một bên không khỏi thất thanh nói. Nam Hoài Nhân mới mở miệng, lão đạo sĩ đột nhiên trợn hai mắt lên, trong đôi mắt lóe ra hai vệt huyết quang. Hai vệt huyết quang như là thần tiễn bắn về phía Nam Hoài Nhân. Không tốt, sắc mặt Ngưu Phấn đại biến, trong nháy mắt đem tiểu xác trên lưng quét ngang, đùng một tiếng vang thật lớn, hai vệt huyết quang bắn ở phía trên tiểu xác của Ngưu Phấn, như là thiên lôi nổ tung, Ngưu Phấn chấn động đến bay ra ngoài. Mà Nam Hoài Nhân cũng bị dư kình chấn tung bay, cuồng phun một ngụm máu tươi. Mạnh mẽ như vậy, để đám người cũng không khỏi vì đó phát lạnh, Ngưu Phấn ở trong bọn hắn là thế hệ cao thâm mặt chắc, cụ thể mạnh cỡ bao nhiêu chỉ có Lý Thất Dạ rõ ràng. Nhưng mà hiện tại Ngưu Phấn lại bị hai đạo ánh mắt tung bay, cái này có thể nghĩ lão đạo trước mắt là đáng sợ bực nào. Keng, ngay khi lão đạo sĩ lần thứ hai mở mắt, Lý Thất Dạ nặng nề gõ đồng la trong tay một cái, đồng la vừa vang lên, tiếng chiêng như sóng to gió lớn, cuồn cuộn hướng lão đạo sĩ đánh tới. Ba một tiếng, khi sóng âm như sóng trùng kích ở trên thân thể lão đạo sĩ cũng làm thân thể hắn chấn động, đông 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 liền lùi lại vài bước. Tiểu bối vô chi, mở miệng tương phạm, đã không còn lần thứ hai. Lý Thất Dạ trịnh trọng ngưng thần nói ra. Quý phủ nếu muốn giao dịch ta và ngươi liền ngồi xuống, nếu không giao dịch ta quay người liền đi, ở bên trong thiên cổ thi địa chắc hẳn có không ít người nguyện ý cùng ta giao dịch. Cuối cùng, lão đạo sĩ nhắm mắt lại vẫn là ngồi xuống, coi như là ngồi xuống, hắn cũng vẫn nhắm mắt lại tựa như là đang ngủ. Ở thời điểm này, Nam Hoài Nhân bò dậy cũng không dám lại nói nửa chữ, coi như hắn muốn mở miệng 10 vạn lần cảm kích Ngưu Phấn, lúc này cũng không dám mở lời, còn chúng tiểu nhân càng là ngậm chặt miệng, ngay cả thở cũng cẩn thận. Xuất dược, sau khi ngồi xuống, lão đạo sĩ mở lời phun ra hai chữ. Lúc này Lý Thất Dạ mới giải khai bảo hạp phong ấn rất cổ quái, không phải là lấy công pháp chú ngữ mở ra, cũng không phải lấy bạo lực đến mở ra, mà là dùng một cái thủ ấn rất cổ quái phong ở phía trên bảo hạp, sau đó bảo hạp chậm rãi mở ra. Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều đứng tương đối gần Lý Thất Dạ ở thời điểm này mới nhìn rõ ràng, bảo hạp chỉ có 9 vật, mỗi một kiện đồ vật cũng không giống nhau, hơn nữa, mỗi một dạng đồ vật Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều đều không gọi được tên, căn bản không biết là cái gì. Lý Thất Dạ cẩn thận xét lại đồ vật bên trong bảo hạp của mình, cuối cùng, lấy ra một vật lớn nhỏ như hạt hạnh nhân, nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất khoan thai nói ra. Một cái thiên cổ thi hạch người kết hạch là một đầu tiềm long, nên hạch chìm nổi thiên cổ 8 vạn năm, chỉ sợ có thể tăng lên ngươi thập thiên thọ nguyên. Thi hạch đám người Lý Sương Nhan cũng không biết lai lịch ra sao, nhưng mà Ngưu Phấn lại biết một ít truyền thuyết, đã từng có một ít tồn tại vô địch muốn đánh vào chỗ sâu nhất của thiên cổ thi địa. Cách chương.